kinh rồi, niệm Phật xong, mặc dầu trong thân á con không còn khởi lên việc niệm Phật, ý cũng không còn niệm Phật, khẩu đã ngưng, không còn tụng niệm nữa, thì quán niệm đi nữa, thế nhưng tại sao vẫn còn nghe bên tai tiếng văng vẳng niệm Phật, giống như là cả đạo tràng đang niệm Phật vậy? Vậy đây là hiện tượng tốt hay là xấu? Đối với vị tốt hay xấu? Buồn 5 phút. Đó là chứng bệnh tâm thần phân biệt quan tưởng của lỗ tai. Sự thật đấy, cái quan tưởng đó, nó có hai dạng: quan tưởng mắt và quan tưởng lỗ tai. Quan tưởng mắt nó sẽ làm cho chúng ta thấy là trước mặt mình, xung quanh mình đang có người, họ đang nói, mình đối thoại lại. Cái đó ta gọi là nói nhảm đó, một mình đó. Cái đó dễ hiểu là bị tâm thần rồi. Cái quan tưởng mà lỗ tai nó có hai dạng: một dạng ấn tượng và một dạng ám ảnh. Ám ảnh nó thường liên hệ đến các loại âm thanh ghê rợn, sợ sệt. Ví dụ như là người nào là bị người ta la rầy chửi bới nhiều quá, thì khi bị chứng bệnh này đó, bên tai nghe cái tiếng chửi người đó thôi. Nếu người nào sợ tiếng chó chu, thì khi bị cái bệnh này nghe tiếng chó chu đó. Có người thì nghe cái tiếng gió thổi, tiếng suối chảy, tiếng thông reo, tiếng đàn, tiếng nhạc, tiếng du dương trầm bổng. Còn người mà tu niệm Phật thì nghe tiếng Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Cái đó là bệnh đó, chứ không phải tốt đâu, không phải là chánh niệm. Phải đi điều trị bệnh. Còn chánh niệm là như thế này: đang ở chỗ nào, chúng ta trải nghiệm trọn vẹn, giữ tâm mình, giữ cơ thể mình ở chỗ đó, thân và tâm đám cưới với nhau và không tách ri khỏi một giây phút nào. Thân và tâm ở một chỗ là chánh niệm. Ví dụ đang ở đậu tràng, đang lúc niệm Phật, thì tâm mình chỉ liên hệ đến Phật thôi, chứ không có gì khác, và hơi thở với hạnh phúc. Đang lúc đi kinh hành thì nhớ đến kinh hành thôi, chứ không nhớ chuyện khác, đó là chánh niệm. Còn đang lúc không có tụng kinh, không niệm Phật mà danh hiệu Phật vẫn đề khởi lên, đó là bị quan tưởng đấy, thì phải điều trị. Thì ta đến những bệnh viện ở miền Nam, thì đến bệnh viện Chợ Quán, bây giờ gọi là bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, mỗi một tỉnh có thể có bệnh viện khác nhau, uống thuốc vô sau thời gian sẽ khỏi. Còn mê tín thì chúng ta sẽ sử dụng những phương pháp như là đợi mỏ hay là giọng chuông. Các âm thanh sâu lắng này nó có cái khả năng điều trị trong một thời gian ngắn hạn. Khi mình đợi mỏ lên á, âm thanh đó nó hay, mà mình là Phật tử mình thích đó, là tự nhiên á, là những cái căng thẳng làm cho mình khủng hoảng sợ hãi đó nó giảm đi vài ba tiếng, có người được dài ba ngày, nhưng vào đâu vào đấy sau đó lại bị nặng hơn, vì chúng ta trị sai bệnh. Chúng tôi đã trị bệnh ma nhập nay là 20 năm, từ lúc lên làm trụ trì vào năm 92 đến bây giờ, và có nghiên cứu về thần kinh học, tâm thần học khá kỹ, cũng biết về châm cứu sơ sơ, cũng hiểu sơ sơ về đông y tây y. Nên là dễ đoán được rằng là nó thuộc về cái dạng gì, như thế nào. Và trong kinh á, Đức Phật nói thế này: nhất thiết trí mà ngài đạt được không phải là trong thức cũng như là ngủ ngài biết hết mọi thứ. Đức Phật nói: ai tuyên bố rằng là 24 giờ trên 24 giờ tôi biết hết mọi thứ trên trần gian này là nói dốc. Đức Phật nói thế. Nhất thiết trí là trí tuệ thấy rõ được mọi sự vật là duyên khể, là vô ngã, là vô thường, không bị lệ thuộc vào định mệnh, số phận bài, không tin vào ngẫu nhiên, nhân tự nhiên, mà tin vào cái tương tác đa chiều và không để cho mọi thứ nó lôi kéo mình theo phản ứng hoặc thuận hoặc nghịch. Lúc nào Đức Phật cần biết về quá khứ thì ngài mới nhập vào cái túc mệnh minh, sử dụng dữ liệu đó để giáo dục về nhân quả đạo đức trên nền tảng của kinh nghiệm cá nhân. Chứ lúc nào mà cũng biết về quá khứ hết là dễ điên dễ mát lắm. Ta phải hiểu rõ như thế. Lúc nào cần biết về tương lai thì Đức Phật tập trung vào cái thiên nhãn thông. Sau đó thì thôi. Cái duy trì hàng ngày, hàng giờ, giây phút là chánh niệm tỉnh thức. Đó là sáng tạo của Đức Phật. Cho nên lúc nào cũng nghe một cái gì đó, tức là nó có vấn đề về bệnh lý đó. Cho nên cố gắng điều trị bệnh để chúng ta vượt qua.